Bên dưới nói, nên biết có thể nghe được pháp môn tịnh độ, phương tiện cứu cánh, viên đốn tối cực này. Nghe mà có thể hoan hỷ tính thọ. Đã từng tu phước tu tuệ, trồng các thiện căn đối với vô lượng chư Phật. Chúng ta những năm lại đây đã bổ sung vào khuyết điểm này. Ngày nay chúng ta đối với bộ kinh này đích thực là không có chút hoài nghi nào, có thể tin, có thể nguyện. Trong đời quá khứ cúng dường vô lượng ngàn vạn chư Phật, chúng ta không cúng dường nhiều như vậy. Nhưng suốt mấy mươi năm trong đời luôn kiên trì, đã bù đắp được khiếm khuyết này. Thiện căn là tin và hiểu. Ngày nay chúng ta có thể tin hiểu, đây là thiện căn. Phước đức là chúng ta thực hành. Chúng ta thực sự buông bỏ hết những thứ khác, nhất tâm nhất ý chuyên tu pháp môn này, đây nghĩa là phước đức. Có thiện căn, có phước đức, tuệ ở trong đó. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt với pháp môn này. Trái lại, từ phản diện mà nói, người có tất cả ác trược, kiêu mạn, giải đãi và đầy đủ tà kiến, không thể tin được pháp môn này. Những điều này chúng ta phải hỏi bản thân mình có hay chăng? Những thứ này là chướng ngại. Nếu không phá trừ chướng ngại, thế giới cực lạc sẽ không có phần. Mặc dù niệm Phật như tôi vừa nói, niệm Phật không đắc lực. Vì sao vậy? Vì có tạp niệm xen vào, thậm chí có cả ác niệm xen vào, phá hoại công đức niệm Phật của chúng ta. Ác là ác niệm, ác ngôn là hành vi ác. Ác là gì? Tiêu chuẩn của Phật pháp là thập ác. Tức bao gồm sát, đạo, dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu, tham sân si. Trong tâm chúng ta có những thứ này, nó rất nghiêm trọng. Đây là chướng ngại lớn nhất đối với việc niệm Phật. Cần phải buông bỏ nó. Ở đây nói đến trược. Trược là dơ bẩn. Nói như cách nói bây giờ là người này mê hoặc, không có trí tuệ. Trái nghĩa với nó là trong sạch, tâm thanh tịnh. Ở đây trược là gì? Là tâm ô nhiễm. Bị điều gì làm cho ô nhiễm? Bị tự tư tự lợi làm ô nhiễm. Bị danh văn lợi dưỡng làm ô nhiễm. Bị ngũ dục lục trần làm ô nhiễm. Điều này rất phiền phức. Nếu không buông bỏ, không giác ngộ đối với những thứ này, không nỗ lực buông bỏ nó, thì chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội trong đời này. Vì vậy quả là đáng tiếc. Đến đâu mới gặp được pháp môn này? Kiêu mạn nghĩa là cống cao ngã mạn. Khổng Tử nói rất hay. Chúng ta cần phải ghi nhớ. Ông nói, giả sử người này có cái tài, cái đẹp của Chu Công, Chu Công là vị thánh nhân Khổng Tử sùng bái nhất trong đời. Ông nói giả sử có một người tài hoa đức hạnh, học vấn của họ giống như Chu Công, nhưng như thế nào họ kiêu ngạo, ngạo mạn mà còn keo kiệt, vừa ngạo mạn vừa keo kiệt. Ông nói họ có hai thứ này thì những thứ còn lại không đáng để nhìn, là giả không phải thật, ngoài ra không có gì để nói nữa. Nếu nói người này có đạo đức, có học vấn, đại thiện tri thức, thấy họ có ngạo mạn. Vẫn có keo kiệt. Keo kiệt có keo kiệt tiền tài, có keo kiệt đối với pháp. Câu tiếp theo của phụ tử là ngoài ra không đáng để nhắc đến. Chúng ta phải hiểu điều này. Và người đầy đủ tà kiến. Hiện nay tà kiến là điều rất phổ biến. Không có chánh tri chánh kiến, kiến giải sẽ không chánh tri. Không tin vào truyền thống văn hóa, cho rằng thế nào? Cho rằng đây là những thứ đã lỗi thời. Truyền thống văn hóa xưa cũng phải 2-3 ngàn năm trước, xã hội hiện nay có dùng được không? Chúng ta có thể đi lại con đường cũ ư? Xã hội vĩnh viễn không ngừng tiến về trước, chúng ta sao có thể đi thụt lùi? Đó không phải gọi là chạy xe thụt lùi sao? Quá khứ đã lạc hậu đều không cần đến nữa. Cần điều gì? Cần khoa học tiên tiến nhất. Vấn đề này rất phiền phức.